văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, Đại Lịch là một xã vùng ngoài của huyện Văn Chấn. Đây là vùng đất mang đậm bản sắc văn hóa của người Tày và truyền thống lịch sử anh dũng kiên cường trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Người dân Đại Lịch vẫn luôn tự hào về những người con ưu tú của quê hương như Phạm Thọ và Phạm Tế, tức Lãnh Nam và Lãnh Tế, là hai vị tướng tin tưởng của tướng quân chỉ huy Nguyễn Quang Bích trong phong trào Cần Vương chống Pháp. Đại Lịch cũng là quê hương của anh hùng trẻ tuổi Hoàng Văn Thọ, người đã cam đảm cướp súng giặc Pháp và anh dũng hy sinh. Trong công cuộc đổi mới, người dân Đại Lịch luôn chung sức đồng lòng đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đặc biệt, người Đại Lịch luôn cùng nhau lưu truyền và giữ gìn những nét đẹp đã trở thành bản sắc văn hóa của cộng đồng nơi đây. Một trong số đó chính là lễ hội Hoa Gió được tổ chức vào dịp Tết đến xuân về. Phần đầu trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn hiểu hơn những nét đặc sắc trong lễ hội Hoa Gió của người Tày Đại Lịch qua bài viết sau.
Với người Tày Đại Lịch, hoa gió không chỉ đẹp tinh khiết, có hương thơm ngát, mà còn là loài hoa vừa thân thương trong đời sống, vừa linh thiêng trong tín ngưỡng tâm linh. Đặc biệt, mỗi độ hoa gió nở rộ khắp núi đồi cũng là lúc Tết đến, xuân sang và một mùa ấm no, hạnh phúc mới đang về. Bởi thế, trong tín ngưỡng tâm linh từ xa xưa của người Tày Đại Lịch, trên bàn thờ ngày Tết không thể thiếu hoa gió, và dịp đầu xuân nhất định phải múa xòe hoa gió để cầu mong những điều tốt lành. Đối với gia đình có điện thờ, nghi thức dâng hoa gió lên ban thờ được thực hiện khá trang trọng. Đầu tiên là tổ chức hái hoa gió. Đi đầu đoàn là người cao tuổi và có uy tín trong cộng đồng. Theo sau là đội múa xòe, dậm then. Người hái hoa sẽ chọn những cành hoa đẹp nhất để mang về dâng cúng tổ tiên, bày tỏ lòng thành rồi thỉnh xin làm đạo cụ cho màn múa xòe hoa gió. Hoa cắt về không đặt ngay lên ban thờ mà thông qua màn dậm hương và dậm hoa mới bày lên lễ tổ tiên. Sau những nghi thức liên quan đến việc dâng lễ đó, người ta sẽ tổ chức xòe then, xòe hoa gió. Nhà văn Hà Lâm Kỳ, một người con của quê hương Đại Lịch cho biết.
Người Tày ở cái vùng Văn Chấn, Trấn Yên ấy, thì cái cây gió là một cây gắn liền với đời sống của dân tộc. Thì ngày Tết ấy, thì người ta thường lấy cắt cái cành hoa gió này về cắm lên một cái khúc chuối như thế này và đặt lên bàn thờ cùng với hai cây mía ở hai bên bàn thờ ấy, thì đấy là thể hiện cái tấm lòng của con cháu đối với tổ tiên. Cái hoa gió nó có một cái mùi thơm, thể hiện cái tấm lòng thơm thảo của con cháu dâng lên ông bà tổ tiên trong ngày xuân. Và sau ngày Tết ấy, và lễ hội xuân ấy, thì bất kể là cái sinh hoạt nào ở cái vùng nông thôn thì người ta thường có cái điệu xòe, gọi nôm na là xòe hoa gió. Trên tay của người diễn viên xòe đấy bao giờ cũng có cái chùm hoa gió như thế này. Thế là nó thể hiện một cái vui chơi ngày xuân nhưng mà lại gắn liền với cái tâm linh của cái thờ phụng hoa gió. Thì đây là một cái nét riêng của người Tày của vùng Văn Chấn và Trấn Yên.
Khác với xòe Thái, điệu xòe của người Tày là các bước dậm nhịp 3, nhịp 7, có khi nhịp 10, nên người ta còn gọi xòe then là dậm then. Các bước múa chỉ gồm những động tác nhún chân, vung tay sang phải, sang trái, qua đầu, đi vòng về sau. Tuy đơn giản nhưng lại có sức hấp dẫn lạ kỳ. Đạo cụ múa xòe có thể là hương, rượu, khăn, quạt, gậy và đặc biệt là hoa gió. Trong tiếng trống âm vang, tiếng mắc dính nhịp nhàng và hòa quyện với lời hát then khi bổng khi trầm được ứng tác ngay tại chỗ, cùng với các động tác lúc uyển chuyển, lúc dứt khoát, mạnh mẽ đã tạo nên không khí tưng bừng, cuốn hút người xem. Trong điệu xòe hoa gió, mỗi khi người múa vung từng chùm hoa lên cao quá đầu là cảm giác như những chuỗi ngọc lung linh bay bổng và tỏa hương trong gió. Có thể nói, các điệu xòe then, trong đó có xòe hoa gió, đã gắn bó với đời sống tinh thần của người Tày Đại Lịch từ bao đời nay. Theo các cụ cao niên kể lại, thì trước cách mạng tháng 8 năm 1945, xòe then ở Đại Lịch nói riêng, cũng như ở các xã vùng ngoài của huyện Văn Chấn nói chung phát triển khá mạnh, là sinh hoạt văn hóa chủ yếu của người Tày vùng này. Đặc biệt, xòe then của người Tày Đại Lịch gắn liền với việc thờ cúng của đình Bằng Là, nơi được coi là đình thờ chung của cả tổng Đại Lịch xưa. Đình Bằng Là có lịch sử từ lâu đời, thờ thành hoàng làng là Cao Sơn Đại Vương Đệ Tam và ông tổ họ Phạm tên là Phạm Đình Yên, người đã có công chiêu mộ dân chúng, khai phá rừng thiêng, tạo lập nên vùng đất rộng lớn suốt từ Đại Lịch đến Việt Hồng, Việt Cường ngày nay. Đồng thời, đình cũng phối thờ hai cụ lãnh binh là Phạm Đình Tế, tức Lãnh Tế, và Phạm Văn Thọ, tức Lãnh Năm, đã có công lãnh đạo nhân dân Đại Lịch đấu tranh chống giặc Pháp những năm cuối thế kỷ 19. Trong kháng chiến chống Pháp, đình Bằng Là từng là nơi hội họp bí mật của các cán bộ cách mạng. Ông Phạm Đình Phi, chủ hương đình Bằng Là cho biết.
Tôi là Phạm Đình Phi, chủ hương đình Bằng Là. Thế thì năm nay tôi đã 85 tuổi. Thế thì qua quá trình thành lập đình, manh nha của đình có từ năm 1705. Hàng năm là đều có hai kỳ tiệc lớn. Kỳ tiệc mùa xuân là vào ngày mùng 5, mùng 6 tháng Giêng. Kỳ tiệc tháng 7 là vào ngày 15, 16 tháng 7. Kỳ hội xuân này chủ yếu là nó gọi là Tết Hạ Điền. Đấy, tức là Tết Hạ Điền. Tức là xin mở cửa rừng và cầu chúc sức khỏe đầu năm mới cho bà con và chúc bà con coi như là trước hết là về tâm linh là xin trình các cụ là cho con cháu làm ăn nó cầu tài cầu lộc phát đạt.
Đình Bằng Là cổ xưa được xây dựng theo kiểu nhà sàn gồm 7 gian, 2 trái. Sàn đình thấp hơn sàn nhà ở một chút, được làm đơn sơ nhưng rộng rãi bằng tranh tre nứa lá. Dưới bóng đa cổ thụ rợp mát càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm của chốn thờ tự. Đình Bằng Là hiện nay mới được phục dựng lại, tuy không bề thế như xưa nhưng vẫn là chốn linh thiêng được nhiều người lui tới chiêm bái cầu tự. Hàng năm, lễ khai hội đình Bằng Là thường diễn ra vào ngày mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng. Họ sẽ dâng tiệc lễ chay vào đêm mùng 5, còn ngày mùng 6 là dâng tiệc lễ mặn và diễn ra các hoạt động của phần hội như xòe then, xòe hoa gió, chơi các trò chơi dân gian. Đặc biệt, dù là lễ chay hay lễ mặn thì người ta cũng đều thành kính dâng lên hoa gió. Lễ dâng hương đình Bằng Là gồm nhiều bước và theo trình tự nhất định. Sau khi người chủ lễ xin đài sẽ phát lệnh dâng đèn, dâng hương, dâng rượu, dâng hoa, dâng mâm lễ. Bàn thờ trong đình được bài trí theo bậc tam cấp. Mỗi lần dâng lễ, người ta đều tiến hành nghi thức theo kiểu dậm đèn, dậm hương, dậm rượu, dậm hoa. Có những nghi thức tiến hành dậm 2 đến 3 lần mới dâng lên. Có lẽ xuất phát từ những nghi thức dâng lễ vật xa xưa, người ta đã cải biên thành những điệu xòe mang tính cộng đồng như ngày nay. Sau nghi thức dâng lễ đình do đội chức việc của đình thực hiện là đến phần dâng hương của các lãnh đạo xã và những người con ưu tú của quê hương Đại Lịch, tiếp đến là bà con nhân dân và du khách thập phương. Phần được mong chờ nhất trong lễ hội đình Bằng Là chính là màn xòe then, trong đó có điệu xòe hoa gió. Những khuôn mặt vui tươi, những động tác khi uyển chuyển lúc mạnh mẽ vô cùng lôi cuốn, hòa trong tiếng trống, tiếng kèn, lời hát. Tất cả đã làm nên không khí ngày hội đình Bằng Là vui say, náo nhiệt và hấp dẫn. Họ say mê múa từ trong đình ra ngoài sân đình, trong ánh mắt chăm chú của người xem. Nhiều cụ bà tuổi đã cao nhưng vẫn dẻo dai uyển chuyển trong điệu múa xòe. Họ thấy như trẻ lại và được quay về thời thanh xuân đã có những năm tháng đi múa xòe hội đình Bằng Là. Bà Hoàng Thị Bồng ở thôn Bằng Là 2, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn nói.
Năm nay là tôi 88 tuổi, mà tôi sinh ra ở đất Bằng Là này, ở ngay cái xứ đồng cái đàn này. Người ở đây, lấy chồng ở đây, tôi không đi được nào cả. Còn như tôi thì mấy năm tôi cũng vẫn cứ đi, vì là và xòe này, rồi thì hoa gió này, xòe hương này, rồi trầu này, múa gậy này. Đấy, xòe then này, xòe thầy này. Cứ như thế này thì tôi cầm và tôi xòe thôi. Cứ xòe bình thường thôi, không phải luyện tập gì cả. Là vui tôi mới đi, chứ còn nếu mà không thì tôi không đi đâu.
Dịp đầu xuân năm mới, người Đại Lịch vẫn giữ nếp xóm giềng tụ họp, gặp mặt để chúc tụng, chuyện trò thân mật. Họ sẽ đến từng nhà, nhất là những nhà có người cao tuổi và có thể tổ chức múa xòe luôn tại đó. Trong quan niệm của người dân nơi đây, ngày hội xuân không thể thiếu hoa gió và múa xòe. Khi múa xòe chính là lúc họ được vui chơi và cầu mong những điều bình an, may mắn nhất. Múa xòe cũng giúp câu chuyện ngày xuân thêm vui, tiếng cười thêm rộn ràng và lan tỏa những điều tốt đẹp khắp cộng đồng. Từ đó, mỗi người có thêm động lực để bước vào vụ mùa mới, lao động, sản xuất hăng say hơn, yêu đời hơn. Chính vì thế mà không chỉ lớp người cao tuổi mới yêu thích múa xòe, mà những người trẻ cũng ý thức theo học để giữ gìn nét đẹp này. Chị Hoàng Thị Kim Thùy ở thôn Bằng Là 1, xã Đại Lịch cho biết.
Là một lớp trẻ thì mong muốn được các cụ lớp trước là sẽ truyền tải lại cho những tiết mục múa như là xòe then rồi là xòe gậy, xòe hoa chẳng hạn. Được vui, được khỏe rồi thì nó phát huy được cái tinh thần của người con của dân tộc Tày là rất là đoàn kết để có thể sau này còn truyền tiếp cho những lớp trẻ sau này.
Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày vui hội, tìm về xòe then. Ý nghĩa và sức hấp dẫn của những điệu xòe then, xòe hoa gió chính là sợi dây gắn kết cộng đồng, gắn kết những người con của quê hương Đại Lịch, dù có xa quê hương, vẫn luôn mong mỏi tìm về. Anh Chu Hoàng Sơn ở thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi là một người con được sinh ra và lớn lên ở quê hương Bằng Là Đại Lịch. Những năm tháng tuổi thơ đã nuôi tâm hồn tôi lớn dậy với những câu hát, điệu múa, xòe then của các cụ từ ngày xưa truyền lại. Chính vì vậy mà đến giờ khi đã trưởng thành, thoát ly đi công tác, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên nhớ về quê hương, nhớ về một vùng văn hóa của Đại Lịch nói chung và cái lễ hội xòe then với những điệu múa của quê hương mình nói riêng. Chính vì vậy, trong những ngày Tết đến xuân về, chúng tôi thường về quê tìm về với những cái điệu múa xòe then của các cụ xưa truyền lại mà hiện nay các thế hệ người Đại Lịch nói chung và người dân thôn Bằng Là quê tôi nói riêng vẫn hằng giữ gìn để tiếp tục truyền lại cho con cháu thế hệ mai sau.
Mỗi dịp Tết đến xuân về hay trong các lễ hội trên khắp bản làng của người Tày ở Đại Lịch, nét đẹp không thể thiếu chính là một không khí rộn vang tiếng đàn, tiếng sáo, các điệu khắp then và múa xòe then. Hội xòe then, xòe hoa gió của người Tày Đại Lịch có khi kéo dài nhiều tuần để khắp làng trên, bản dưới được sống trong không khí của lễ hội, để có thêm nhiều niềm vui, tiếng cười và tinh thần phấn chấn. Hội xòe then, xòe hoa gió đã tạo nên màu sắc riêng có của người Tày Đại Lịch. Những năm gần đây, xã Đại Lịch cũng rất chú trọng tới việc khôi phục và giữ gìn các nét đẹp mang đậm bản sắc văn hóa của người dân nơi đây. Quê hương Đại Lịch là vùng đệm của chiến khu Vần Hiền Lương, là một trong những cái nôi của cách mạng, nơi đã sản sinh bao thế hệ anh hùng, góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Đây cũng là vùng đất mang đậm bản sắc văn hóa của người Tày với những điệu xòe then, xòe hoa gió đắm say lòng người. Dù có thời gian, những nét đẹp ấy bị mai một, nhưng trong đời sống mới hôm nay, mỗi người dân đều ý thức chung tay khôi phục và giữ gìn, thì tin chắc rằng bản làng người Tày Đại Lịch sẽ không bao giờ ngớt câu khắp then, tiếng đàn tính và những điệu múa xòe thân thương.
Quý vị và các bạn vừa có dịp tìm hiểu những nét đặc sắc trong lễ hội hoa gió của người Tày Đại Lịch qua bài viết của Hoàng Hiền. Thưa quý vị và các bạn, đối với người dân Việt Nam và nhiều dân tộc trên thế giới, Tết cổ truyền luôn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt thiêng liêng. Tết không chỉ là thời gian để mọi người cùng nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả, mà còn là dịp để các thành viên trong gia đình cùng quây quần đoàn tụ bên nhau. Tuy nhiên, mỗi vùng miền, mỗi dân tộc lại có những nghi thức đón Tết khác nhau, tạo thành những bản sắc văn hóa vô cùng độc đáo. Trong không khí ấm áp của những ngày riêng hai, mời quý vị và các bạn cùng đến với những bản làng vùng cao để tìm hiểu về phong tục đón Tết của đồng bào Khơ Mú ở Yên Bái qua bài viết của Thanh Tửu.
Người Khơ Mú thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer là một trong những tộc người sớm có mặt ở Việt Nam. Hiện chỉ có khoảng 56.000 nhân khẩu, sống chủ yếu tập trung ở phía Tây Thanh Hóa và các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có Yên Bái, với trên 1.000 người cư trú ở các xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn và Túc Đán của huyện Trạm Tấu. Đồng bào Khơ Mú thường sống quây quần thành từng bản lưng chừng các sườn đồi dốc, thể hiện tính đoàn kết cao. Với những nếp nhà sàn cột gỗ, mái hình mai rùa lợp cỏ tranh tựa lưng vào sườn đồi và ngoảnh mặt ra thung lũng. Trên nóc nhà thường có hai chiếc chân đờ rưng cờ lọ, hình dáng và hoa văn hoàn toàn khác với những chiếc khâu cút của người Thái. Chân đờ rưng cờ lọ giống như những chiếc râu của con ốc sên, với hàm ý đuổi ma dọa quỷ khỏi về quấy nhiễu cuộc sống của dân bản. Trang phục của phụ nữ Khơ Mú gần giống với trang phục của người Thái, thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc. Song áo của người phụ nữ Khơ Mú màu xanh đen với hàng móc pam hình chữ nhật lấp lánh ánh bạc. Khăn đội đầu được gọi là rơ vớt, dài hơn một sải, nền màu xanh thẫm, trên đó có thêu nhiều hoa văn tinh tế với màu đỏ chủ đạo như những đốm lửa thắp giữa rừng sâu, gợi cảm giác nồng nàn ấm áp. Đây là trang phục được sử dụng thường ngày và cả trong các dịp lễ hội của người Khơ Mú. Cùng với trang phục truyền thống và kho tàng dân ca dân vũ phong phú bởi các làn hát tơm, có nghĩa là hát giao duyên, cơn trơ, hát gọi nhau lúc đi đường, các điệu múa, tẹ rơ vớt, tức múa khăn, tẹ cơm đất sim, múa đuổi chim và tẹ muôn pị hân mệ, có nghĩa là múa mừng xuân mới, tẹ cạ gờ rang là múa cá lượn, thể hiện sự hồn nhiên yêu thích nhảy múa ca hát và những mong ước tốt đẹp về tình yêu cuộc sống. Người Khơ Mú còn có nhiều lễ thức truyền thống độc đáo, đậm tính nhân văn, giàu tình cảm, gắn bó với cộng đồng của cư dân nông nghiệp, với truyền thống canh tác ăn theo lửa, có nghĩa là làm nương, chọc lỗ, tra hạt, trong đó có mạc chiêng, Tết lớn nhất trong năm của đồng bào. Mạc chiêng là Tết cổ truyền của người Khơ Mú trùng với Tết Nguyên Đán của người Kinh. Vào những ngày giáp Tết, tầm khoảng 27-28 tháng Chạp, đồng bào Khơ Mú ở Nghĩa Sơn và Túc Đán bận rộn nhiều công việc chuẩn bị đón Tết. Nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ, trang hoàng đẹp và không thể thiếu một con lợn chế biến các món truyền thống dâng cúng tổ tiên. Bàn thờ tổ tiên và bàn thờ thủ công trong Tết Mạ Chiêng luôn được trang hoàng lộng lẫy bằng các loại giấy màu sặc sỡ, chủ đạo là màu đỏ. Bởi theo quan niệm của đồng bào, màu giấy đỏ tượng trưng cho màu của lửa luôn hiện hữu trong đời sống của người Khơ Mú và là màu của hạnh phúc ấm no. Trước ngày 30 Tết, các gia đình Khơ Mú đều dựng và trang trí bàn thờ để đón tổ tiên về vui xuân ăn Tết. Sau rằm tháng riêng, bàn thờ này sẽ được dỡ bỏ để tiễn tổ tiên về với thế giới của thần linh. Sau phút giao thừa, mọi nhà đều mổ một con gà sống thiến để xem chân, dự đoán những điều may rủi trong năm mới. Công việc xem chân gà thường do người cao tuổi nhất trong nhà đảm nhiệm. Người Khơ Mú còn rất quan tâm tới việc sau giao thừa, khi gia đình đi ngủ cho tới 1 giờ sáng, trong nhà con vật nào cất tiếng kêu đầu tiên để tiên đoán những việc lớn trong năm. Ví dụ như nghe tiếng gà kêu hoặc gáy trước tiên thì năm đó lúa trên nương sẽ mất mùa vì gà hay ăn thóc. Nếu lợn hoặc chó kêu trước tiên thì năm đó mùa màng tốt tươi, cả nhà no đủ. Bởi chó tượng trưng cho sự giàu sang, còn lợn thì tượng trưng cho sự sung túc. Nếu sau giao thừa nghe thấy tiếng mèo kêu đầu tiên thì năm mới sẽ có nhiều chuột phá hoại ruộng nương. Sáng sớm mùng 1, bà chủ gia đình thường dậy thật sớm, gùi ống bương ra khe suối kín nước để lấy may về cho cả năm. Mỗi người trong gia đình sẽ uống một ngụm nước đó, rồi sau đó rửa mặt và rửa tay chân bằng nguồn nước tinh khiết của năm mới, với quan niệm cả năm đều mạnh khỏe, sạch sẽ, may mắn. Cũng giống như nhiều dân tộc khác, đồng bào Khơ Mú rất coi trọng việc xông nhà, xông đất đầu năm. Người xông nhà giúp gia chủ thường được lựa chọn rất kỹ. Phụ nữ là người có vía giữ, tối kỵ không được nhờ xông nhà, bởi đồng bào quan niệm họ sẽ mang đến những điều không may mắn cho gia đình. Những người này cũng không được sang bản khác chơi Tết vào ngày mùng 1, bởi của cải trong làng sẽ đi theo họ, bản mình sẽ bị đói kém suốt cả năm. Việc mổ lợn dâng cúng tổ tiên trong Tết Mạc Chiêng cũng hết sức đặc biệt. Đồng bào không mổ lợn trước Tết mà tùy thuộc vào từng gia đình và những ngày kiêng kỵ mà công việc này được tiến hành vào ngày mùng 1, mùng 2 hay mùng 3 Tết.
Quý vị và các bạn vừa có dịp đến với những bản làng của người Khơ Mú để hiểu thêm về phong tục đón Tết của đồng bào nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, là một người yêu thơ có hai tập thơ cho ra mắt bạn đọc, tác giả Tường Vi để lại ấn tượng bằng những vần thơ giàu cảm xúc và chan chứa nỗi niềm với quê hương, gia đình. Tiếp theo chương trình, mục tác giả tác phẩm, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận đôi nét về thơ Tường Vi qua bài viết sau đây của Thế Quỳnh.
Thơ xuyên suốt trong thơ của cây bút nữ Tường Vi là tình cảm sâu nặng với quê hương, gia đình, bạn bè, người thương, mở rộng đến suy ngẫm về thơ và những vấn đề xã hội. Có thể nói nghề nghiệp đã giúp chị có cái nhìn tinh nhạy trước bao sự kiện của cuộc sống, tình người để cất lên tiếng lòng ấm áp, sẻ chia, đau đáu chờ mong và thắp lên khát khao hội ngộ. Như nhiều người cầm bút làm thơ, tiếng nói đầu tiên hầu hết hướng về quê hương với bao kỷ niệm thuở thiếu thời đến khi mình cất bước ra nơi sinh thành lập nghiệp. Với Tường Vi, quê mẹ xứ Thanh đẹp như tranh, núi biếc sông xanh biển mát lành. Nhất là cội nguồn xóm năm chôn nhau cắt rốn có bãi mía, nương dâu, bến sông, cây cầu. Đó là hồn quê rơm rạ, hành trang cuộc đời, để nhớ quê năm tháng đi tìm, thơm trùm khế ngọt trong tim cội nguồn. Khi lấy chồng, một chốn đôi quê, thì vùng quê Chiêm Trũng, Tiên Lữ, Hưng Yên luôn là hình ảnh khó phai mỗi lần về thăm với nét quê chợ chiều và ẩm thực làng thấm vị ca dao, hương canh cua đồng riêu cá, hương nhãn lồng nghĩa cả, quê chồng tỉnh bao la. Tình quê hương cũng là tiền đề mở rộng đến quê mới Yên Bái, Văn Yên. Về bên anh vui mối tình đầu, thơm hương quế tinh dầu vụ tới, chè thêm đậm hẹn hò mùa cưới, lúa thêm xanh phơi phới mùa vàng. Yêu quê, tình cảm của chị còn hướng tới những người anh, người chị cùng các cháu đôi bên nội ngoại, và càng nặng tình với đấng sinh thành vất vả nuôi nấng đàn con. Thế nên mùa vô lan lại bâng khuâng nhớ, lẫn trong xó bụi cuộc đời, kiệt dòng sữa mẹ lần hồi nuôi con, liêu xiêu giặc bước héo hon, tan canh gió lạnh không tròn giấc cha. Song sâu nặng vẫn là người mẹ, có đến chục bài thơ viết về mẫu tử tình thâm. Mẹ, con về thăm mẹ. Mẹ đi, tiếng ru lòng mẹ. Hình ảnh mẹ trong thơ Tường Vi thật chân quê, hội đủ đức tính yêu chồng thương con, chịu thương chịu khó, lặn lội thân cò khoác cả cơn mưa. Mẹ đã đi xa mà tình mẹ còn mãi, vẫn là chỗ dựa tinh thần cho những đứa con. Mãi là bé bỏng chúng con, dù mòn cánh võng lon ton ngày nào, đường đời hỏi khúc tranh trao, vững lòng có mẹ, không sao mẹ à. Với gia đình riêng Tường Vi, luôn xác định đó là nơi đong đầy yêu thương, và thiên chức của người vợ, người mẹ phải vun vén xây dựng cho mái ấm ngôi nhà của mình. Một nếp nhà đơn sơ, một tấm lòng rộng mở, bao dung và nhân hậu, nơi bến đỗ bình yên. Tác giả đã có những phần thơ chan chứa yêu thương dành cho con. Trong mắt mẹ, con mãi là đứa trẻ, vẫn dại khờ trong tiếng ầu ơ. Hay cho cháu, bà yêu bà quý như quà trời ban. Đặc biệt với người bạn đời đầu gối tay ấp, gắn bó suốt bao năm, nay chẳng may gặp cơn trọng bệnh, trong gian nan ấy vẫn nén lòng cơn quằn quại, tận tình chăm sóc và chỉ một ước muốn, em luôn kề bên anh dù giấc ngủ không thành, chập chờn quanh giường bệnh, ngọn lửa hồng mong manh. Ở cái tuổi vào thu, khi búi tóc phai, vai mòn mưa nắng, nhấn giọt buồn sâu lắng trong tim, con người dường như chín chắn hơn trong suy nghĩ, sâu lắng hơn trong tình cảm. Cây bút Tường Vi cũng vậy, những tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố đã được sàng lọc và mặc định, bớt oán hận trong ta, vun cao mầm nhân ái, lòng ung dung tự tại, ngắm hoa và làm thơ. Ấy là lúc bản ngã đầy nữ tính được khẳng định, trái tim nhân hậu sáng trong, tình tiền đừng trộn xiết vòng oán ân. Và cái bóng thời gian, bụi thời gian, nắp thời gian, đường xưa, ám ảnh cứ gợi nhớ về thời con gái mộng mơ với bao kỷ niệm êm đềm của tình yêu sáng trong ban đầu. Sóng lòng vỗ mãi không thôi, trắng đêm lăn lóc một thời yêu thương. Hương tình tím cả bến quê, thỏa miền say đắm lời thề mùa yêu. Yêu thơ, song Tường Vi đến với thơ và thực sự chuyên chú cho thơ khá muộn. Tuy vậy, cái tình dành cho thơ đã bù đắp khoảng thời gian thiếu hụt để có kết quả như ngày hôm nay. Yêu thơ đâu dám cản tình, đã yêu, yêu đến hết mình mới thôi. Thơ chỉ chủ yếu tôn trọng những thể loại truyền thống, thi liệu là những gì quen thuộc của cuộc sống mà mình đã thấy, đã trải nghiệm. Nhưng tình yêu thơ và kinh nghiệm sống giúp ngoài bút vượt qua yêu cầu cách tân hình thức để cũng có những sáng tạo của riêng mình. Thật thú vị khi đọc những câu thơ giàu tính phát hiện rất riêng.
hoa cải quên vàng chốn lạnh mùa đông, bóng mẹ bước trên đường, gùi ban mai lên dãy, hoặc chiêm ngưỡng bức tranh đồng quê, chợ vùng cao qua thứ ngôn ngữ giàu nhạc tính, bát rượu đầy ngấm vui, nhuộm tím chiều bản phố, khói thơm nồi thắng cố, hẹn hò chờ xuân sau. Từ lặng lẽ mùa thu đến bóng thời gian, chặng dài dăm năm đủ thấy tác giả chắc tay hơn trong bút pháp, đã bớt đi loại thơ ngâm vịnh, để tặng để tập trung cho cảm xúc, suy tư giàu chất trí tuệ. Những bài thơ khác, bớt, lạc bước, lục bát lời du, bóng thời gian, cái tôi cá nhân được đẩy lên mang tính phổ quát. Riêng với thể thơ lục bát quen thuộc đến nhàm chán, nếu người viết chẳng vững tay, thì ở Tường Vi sử dụng công khiến câu thơ giữ được vẻ mượt mà, vốn có, mà còn gợi triết lý sâu xa về cõi nhân sinh. Còn đây câu 6 lẻ đôi, đi tìm câu 8 cuối trời trung chiêng, hay bao giờ nhặt đủ giọt buồn, bấy nhiêu nước mắt suối nguồn mẹ ơi. Nghĩ về thơ người phụ nữ làm thơ này viết, trời che ngọn bút phôi pha, nỗi niềm câu chữ xót xa kiếp người, buồn chồn thao thức đầy vơi, thả thơ theo gió bồi hồi khói mây. Rõ ràng ý thức trách nhiệm về những gì mình viết ra phải hướng tới đời sống con người, khơi gợi những cảm xúc thẩm mỹ cao đẹp. Và khi sóng lòng vỗ mãi không thôi, thì nhà thơ sẽ vượt qua khó khăn, tuổi tác để cánh thơ luôn bay bổng, theo gió bồi hồi khói mây.
Quý vị và thân mến, chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.